Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020.
Câu 23: Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, các cấp ủy tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 14 NQTU, hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng và kết luận số 72 KLTU của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020. Triển khai quán triệt sâu điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị, quy định quyết định của Đảng của cấp ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội phải là những tấm gương sáng mẫu mực về đạo đức lối sống, xác định đúng vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Thứ hai, xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa hàng năm một cách cụ thể và tổ chức kiểm tra giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra. Đề cao việc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra, các ban đảng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều lệ đảng quy định. Thứ ba, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở phải chỉ đạo thường xuyên hơn nữa công tác kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp. Tích cực chủ động và trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo các cuộc kiểm tra của cấp ủy theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt tập trung đi sâu kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh, vi phạm như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, v.v. Tăng cường kiểm tra giám sát các đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tình hình chấp hành chỉ thị nghị quyết cấp trên, cấp mình, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thứ tư, coi trọng tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên, trong đó đặc biệt coi trọng tính gương mẫu, tính liêm khiết của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, mà trước hết là các đồng chí cấp ủy viên các cấp vừa được đại hội tín nhiệm bầu chọn. Tăng cường quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ của cán bộ đảng viên, gắn công tác kiểm tra đảng với sự giám sát kiểm tra của các tổ chức quần chúng để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm của cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Thứ năm, các cấp ủy tổ chức đảng cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Ủy ban kiểm tra, kiện toàn củng cố bộ máy Ủy ban kiểm tra và cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách có chất lượng, số lượng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng khen thưởng đội ngũ cán bộ kiểm tra để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.
Câu 24. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương giai đoạn 2015-2020. Trả lời. Những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng công tác tuyên giáo, trong đó có công tác tuyên truyền, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Trong đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp và báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng chuyên trách, nòng cốt. Các cơ quan báo chí, các tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị. Thứ hai, đổi mới phương pháp hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế và đối tượng được tuyên truyền để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới. Việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phải bám sát với thực tiễn, vận dụng linh hoạt, phát huy tối đa thế mạnh của các loại hình tuyên truyền phù hợp với nội dung từng đối tượng tuyên truyền. Trong đó phát huy tốt hình thức tuyên truyền miệng gắn với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Khai thác có hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin phản hồi trong xã hội. Đổi mới việc học tập triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng theo hướng chuyên môn hóa cao. thành lập tổ biên tập tài liệu cấp tỉnh, tổ chức học tập, truyền đạt nghị quyết thông qua hình thức trực tuyến. Thứ ba, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để định hướng và tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang diễn ra tại đơn vị địa phương. Thực hiện tốt việc thông tin tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các tư tưởng quan điểm lệch lạc, sai trái và chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thứ tư, cấp ủy các cấp quan tâm bổ sung thêm biên chế cho ban tuyên giáo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tuyển chọn bố trí những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực thực sự làm công tác tuyên giáo. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên truyền để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, có chế độ thù lao thỏa đáng. Thứ năm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền. Các cấp ủy Đảng cần phải quan tâm lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thống nhất công tác tuyên giáo, nhất là công tác tuyên truyền, đảm bảo đúng định hướng và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, định hướng các nội dung tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó bổ sung nội dung nhiệm vụ và giải pháp trong công tác tuyên truyền để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt kết quả cao nhất.
Câu 25. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội về phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, để từ đó không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm, thực hiện tốt công tác dân vận theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phát huy tốt vai trò tham mưu của hệ thống ban dân vận với cấp ủy các cấp trong công tác dân vận khéo thông qua việc xây dựng các chương trình, đề án về công tác dân vận. Đặc biệt là các vấn đề về đổi mới công tác dân vận, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các đề án về nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Thứ hai, tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận thành văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện. Các cơ quan của chính quyền phải thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân, vì nhân dân, chủ động phối hợp với mặt trận đoàn thể trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với nhân dân, tạo điều kiện cho mặt trận đoàn thể hoạt động có hiệu quả, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, có hiệu lực thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp chính quyền cụ thể hóa việc đối thoại với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, có cơ chế để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình theo nguyên tắc. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thứ ba, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm của từng giai tầng xã hội. Trong từng giai đoạn cách mạng, đảm bảo hướng dẫn dư luận lành mạnh, dùng sức mạnh của dư luận để hỗ trợ quản lý nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào do mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phát động. Thông qua hoạt động thực tiễn, các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực. Thường xuyên tổ chức học tập quán triệt các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng, để mỗi cán bộ đảng viên nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác dân vận. Thứ tư, đổi mới công tác dân vận nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là khéo vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Công tác dân vận phải thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Từ đó hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt chúng và đúng tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị chính đáng của nhân dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp, có những chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, nhất là các vấn đề có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân. Cùng với đó, công tác dân vận cần hết sức coi trọng vận động, tập hợp quần chúng vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo. Thứ năm, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội các cấp vững mạnh, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, và theo tác phong, óc nghĩ, mắt trông, tay nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Thực hiện phân công cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm làm công tác dân vận ở các cấp, khắc phục tình trạng đưa cán bộ phẩm chất năng lực hạn chế và không có đủ uy tín làm công tác dân vận, chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ tuổi, có năng lực. Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động nhân dân. Tích cực bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng thôn, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để họ tích cực tham gia việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa sức sống của công tác dân vận trong tình hình mới.
Câu 26. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nội chính và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, cần phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Pháp luật về phòng chống tham nhũng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng. Thứ hai, tiếp tục tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Phát huy vai trò tham mưu của Ban Nội chính tỉnh ủy và các cơ quan nội chính, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và các cơ quan nội chính tỉnh theo quy định số 2607, QĐTU ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Thứ ba, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong các cơ quan nội chính, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thứ tư, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác nội chính, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị khóa 11. Thứ sáu, nâng cao năng lực sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chuyên trách về phòng chống tham nhũng, phát hiện điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.
Câu 27, để thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ lựa chọn và quyết định các nội dung chủ yếu nào để nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách. Trả lời, những nội dung chủ yếu sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn để nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách đó là cơ chế chính sách phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ và quy trình quản lý hiện đại để phát triển bền vững, quan tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung và dịch vụ sau chế biến nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp. Chính sách khuyến khích tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, nhằm tạo đà cho phát triển, qua đó ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, các chính sách phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ ở nông thôn, thực hiện quy hoạch vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh, để từ đó xây dựng các chính sách về đất đai, đầu tư hạ tầng, khoa học kỹ thuật, thị trường, v.v., thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Ban hành các chính sách về quy hoạch đô thị, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, cơ chế huy động các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng thiết yếu và mở rộng không gian công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu xác định các giải pháp, biện pháp phát triển du lịch, phát huy tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa lịch sử gắn kết với các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương trong tỉnh. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia liên kết, hợp tác phát triển du lịch, hình thành các tour tuyến du lịch liên hoàn. Căn cứ tình hình thực tiễn, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét quyết định thông qua cơ chế chính sách đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm như đảm bảo môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách cho cán bộ ở cơ sở, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đàng đã cho tôi lẽ sống niềm tin giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy. Sáng trong đàng làm nên bài ca chiến thắng cho đất.
em tới ngày vui, mùa thu nắng tỏa Ba Đình với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời từ đất nước cằn, từ buồn lầy cả cuộc đời bừng lên. Bao công nhân tiền phong đưa nhân dân vùng lên, nhân dân theo từng bước cha già hòa bình vui ngàn. Vào trong ngục tù, tay công nhân của thế giới mãi lên. Cụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết trước sức dân chào buôn vinh quang nhân dân.
Tìm bước theo đàn đường đi thanh thang, hăng chiến thắng dài găng mùa sàn tình yêu bao la cùng quốc tế ta vàng mãi trong tim ta đời đời Việt Nam ta tin vào kỷ nguyên ấy xa chủ nghĩa xa hồi đẹp theo năm tháng bước theo đàn thì chung trong trăng dẫu con đường còn qua mưa nắng Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi
Chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.